Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 9 đến câu 18 qua đề tài Cầu Nguyện và Hứa Nguyện. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ước Mơ Đời Tôi Là Một Giai Khúc của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương.
Lời lời ca chúc tụng vua thánh. Bao tháng năm cô đơn vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi.
Vừa rồi là tiếng hát thu hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, cầu nguyện và hứa nguyện dựa trên sách Sa-muên thứ nhất chương 1 câu 9 đến câu 18. Câu 11 ghi lại lời cầu nguyện của Anne như sau. Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa qua đầu nó. Đó là Sa-muên thứ nhất chương 1 câu 11. Trong Kinh Thánh có ghi lại một lời cầu nguyện rất ngắn của một bà mẹ, để lại cho chúng ta một nguyên tắc cầu nguyện quan trọng. Bà Mary, mẹ Chúa Giê-xu, trong một tình huống cấp bách của một tiệc cưới đã đến nói với Chúa Giê-xu như một lời yêu cầu, một lời cầu nguyện. Bà nói rằng, hết rượu rồi. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 3. Bà chỉ trình bày nhu cầu với Chúa, còn quyền quyết định như thế nào là hoàn toàn do Chúa. Đây là một nguyên tắc cầu nguyện quan trọng thường bị quên lãng. Và cũng vì vậy, tôi con Chúa thường rơi vào lỗi lầm khi cầu nguyện xin Chúa làm theo ý muốn thiền cận của mình, hoặc là chỉ vẽ cho Chúa phải ban cho cái gì, phải giải quyết nan đề ra sao, thay vì tin cậy Chúa và để Chúa quyết định theo ý muốn khôn ngoan kỳ diệu của Ngài. Trong khi đó, bà Mary chỉ trình dâng nan đề và để Chúa tự quyền hành động. Và quả nhiên, Chúa đã hành động theo cách của Ngài, khiến cho kết quả thật là viên mãn. Người ta không chỉ có rượu ngon vào cuối tiệc, không chỉ thoát khỏi tình huống xấu hổ vì thiếu rượu giữa đám tiệc, mà còn khiến cho một số người được trang bị thêm đức tin một cách vững chắc, có nền tảng. Sách Sa-muên ghi lại một số lời cầu nguyện nổi tiếng của một số các nhân vật trong Kinh Thánh, mà có khi chính những lời cầu nguyện đó làm cho cuộc đời của họ nổi bật, trở thành gương mẫu. Chúng ta sẽ đề cập đến lời cầu nguyện của Anne. Sách Sa-muên viết vào khoảng năm 900 trước Chúa, tác giả vô danh, có phần đóng góp của tiên tri Sa-muên, Nathan và Gad, đó là theo Sử ký thứ nhất chương 29 câu 29. Ghi lại giai đoạn lịch sử chuyển tiếp giữa các quan xét và thời quân chủ, với hai vị vua đầu tiên là Saul và David. Về phương diện chính trị, sách Sa-muên ghi lại giai đoạn lịch sử hình thành chế độ quân chủ, từ thể chế thần chủ, chính Đức Chúa Trời cai trị từ thời còn là bộ tộc, qua định chế gia đình với người cha là đầu, là chủ, với các trưởng tộc, bắt đầu từ 12 con trai Jacob, cho đến trưởng lão trong cộng đồng, tộc trưởng trong các chi phái, với người lãnh đạo như Môi-se, như Giô-suê. Về phương diện kinh tế, xã hội, tôn giáo, sách Sa-muên đưa chúng ta trở lại thời kỳ Israel vừa phát triển từ những bộ tộc du mục thành một nước định cư tại đất Canaan. Dân chúng có đời sống kinh tế thịnh vượng hơn, nhưng đời sống đức tin suy thoái trầm trọng vì khủng hoảng lãnh đạo và cũng vì bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Đây là một trong những thời kỳ nhiễu nhương loạn lạc hơn hết trong lịch sử tuyển dân. Sau khi lãnh tụ Môi-se rồi Giô-suê và các trưởng lão đương thời qua đi, không có người tiếp nối, không ai đứng ra lãnh đạo để hoàn tất kế hoạch đuổi dân bản địa, cho nên cuối cùng, tuyển dân đã chọn con đường dễ dàng hơn, đó là con đường thỏa hiệp, con đường chung sống hòa bình với các dân tộc Canaan trong nếp sống bội nghịch, bỏ Chúa là chân thần để thờ các tà thần bản địa. Tất cả khởi sự từ cái bẫy muôn đời hiệu nghiệm là kết thông gia với những người không tin kính Chúa. Chưa cần có chiến tranh, tuyển dân đã bị văn hóa và tôn giáo suy đồi của các dân tộc Canaan xâm lăng chinh phục. Họ rước lấy cơn giận và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Vì bội phản Chúa, họ bị Đức Chúa Trời phó cho các dân tộc thờ hình tượng, thờ tà thần ức hiếp. Tuy từng hồi từng lúc trong cơn quẫn bách, mỗi khi họ nhớ đến Chúa, kêu cầu Chúa, thì Ngài lại đoái thương. Chúa dùng một số những người giải phóng gọi là quan xét hay thẩm phán, vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là phán quan, giữ vai trò lãnh đạo, nhưng chưa phải là vua, vì phạm vi cai trị của họ có khi chỉ là một số các bộ tộc. Theo kịch tác gia Arthur Miller, kịch bản được kể là lớn, có tầm vóc, là kịch bản có thể làm cho người xem khám phá ra mình qua các nhân vật trong vở kịch. Nhận định này cũng có thể áp dụng cho sách vở và đặc biệt là hai sách Samuel trong Kinh Thánh. Trong đó có nhiều nhân vật anh hùng xuất chúng, nhưng cũng có những cá tính nổi bật, dễ thấy trong con người mọi thời đại. Thầy tế lễ Heli, Samuel, Saul, Jonathan, David, Absalom, v.v. Nhân vật nào xuất hiện trong Samuel cũng đều có những chỗ mạnh, chỗ yếu trong cá tính, mà khi đọc, chúng ta có thể thấy chính mình trong đó. Trong Kinh Thánh Do Thái, hai sách Samuel chỉ là một, với ba chủ đề nổi bật. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là hình thành thể chế quân chủ, và chủ đề thứ ba là chức vụ tiên tri được thiết định. Sách Samuel đã khởi đầu với lời cầu nguyện, kết thúc bằng lời cầu nguyện, và ở giữa cũng có nhiều lời cầu nguyện khác. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ đề cập đến lời cầu nguyện đầu tiên ghi trong Samuel, đó là lời cầu nguyện của Anne. Và mong rằng tại đây chúng ta cũng có thể đối chiếu với đời sống cầu nguyện của chính mình để biết thêm về Đức Chúa Trời và cách Ngài đáp ứng với các lời cầu nguyện. Như đã nói, cầu nguyện là một trong ba chủ đề lớn của sách Samuel và mở đầu với lời cầu nguyện đầy đức tin của Anne. Chương 12 kỹ thuật việc Samuel về hưu, trong đó ghi lại một câu nổi tiếng của Samuel về trách nhiệm cầu thay. Ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Chúa hằng hữu, mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Đó là Samuel thứ nhất chương 12 câu 23. Cầu thay hay là cầu nguyện cho người khác, đối với Samuel là một trách nhiệm quan trọng và cao quý. Không thực hành trách nhiệm này là phạm tội với Chúa. Có bao giờ ý tưởng này đến với tâm trí chúng ta khi chúng ta thờ phượng Chúa hay khi quỳ gối cầu nguyện không? Không cầu thay hay ngưng cầu thay cho người khác là phạm tội với Chúa. Cái vĩ đại trong lời cầu nguyện của Anne không chỉ là đức tin và lòng trung tín hoàn nguyện của Anne, nhưng chính yếu là sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban Samuel không chỉ cho Anne nhưng cho cả Israel khi Ngài dùng Samuel biến Samuel thành một lãnh tụ vĩ đại cho Ngài. Trong cả lịch sử tuyển dân, ngoài Samuel, chưa có một người nào giữ cả ba chức vụ, tế lễ, tiên tri và phán quan. Ông cũng là người Đức Chúa Trời đã sử dụng để sức dầu cho hai vị vua đầu tiên của tuyển dân là Saul và David. Đặc biệt là David, vì qua David, Đức Chúa Trời đã lập giao ước, khẳng định rằng đấng cứu tinh sẽ ra từ dòng dõi vua David. Lời cầu nguyện của Anne cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho người có lòng trông đợi Chúa, được Chúa ban vượt quá điều trông mong. Tuy nhiên, khởi đầu tất cả tiến trình kỳ diệu này là tấm lòng sầu khổ của một con người bị kể là bất hạnh trong xã hội đương thời. Chúng ta sẽ thấy trong tất cả những đau khổ đó, Anne đã đến với Chúa để cầu nguyện, để hứa nguyện và hoàn nguyện. Cầu nguyện, hứa nguyện và hoàn nguyện. Trước hết, Anne cầu nguyện. Anne đến với Chúa vì biết Chúa. Anne biết Chúa trong hoàn cảnh nào? Chính những đau khổ lâu dài, dằn vặt trong tâm hồn và trong cuộc sống đã đẩy Anne đến với Chúa. Chúng ta nói về những đau khổ của Anne. Anne hiếm muộn. Cũng như tất cả mọi phụ nữ Do Thái, Anne sống trong niềm tin tưởng rằng con cái là phước lành do Chúa ban. Vô sinh hay hiếm muộn là một nỗi bất hạnh, một sỉ nhục suốt đời của một người bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, nỗi khổ này lại tăng lên gấp bội khi chồng Anne là ông Elkanah lấy thêm vợ khác. Elkanah lấy Phenina có con, Hiển nhiên tình yêu trước đây dành trọn cho Anne đã bị san sẻ. Không nhiều thì ít, Anne đã ghen với Fenina và đau khổ âm thầm mà không biết trách ai. Đã thế tình trạng còn tệ hại hơn khi Anne bị Fenina không biết điều, ghen ngược. Thấy ông Elkanah vẫn còn thương Anne, dù Anne hiếm muộn, Fenina đã thể hiện lòng ác khi khai thác tối đa tình trạng hiếm muộn của Anne để bày tỏ thái độ hỗn xược, chế nhạo, khinh bỉ, làm cho nỗi đau khổ của Anne tưởng như không thể chịu đựng nổi. Trong tình huống đó, Anne lại thấy dường như chính Đức Chúa Trời cũng quên bỏ mình, và Fenina ác độc đã khôn xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng hiếm muộn, đó là theo câu 6. Trong tất cả điều ác người ta làm cho nhau, điều ác kinh khủng hơn cả là đẩy người khác xa khỏi Đức Chúa Trời, làm cho người khác vấp phạm, mất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin ta phải xa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 42. Tội làm cho người khác sa ngã là một tội nghiêm trọng. Fenina đã có lòng ác đó, tìm mọi cơ hội để gây hấn và làm cho Anne oán trách cay đắng Đức Chúa Trời về tình trạng vô sinh của mình. Nhưng Anne vẫn tin kính Chúa, vẫn tin kính đấng không cho bà có con. Đấng dường như đã lãng quên bà, bỏ mặc bà trong bao nhiêu tháng năm đau khổ. Có bao giờ chúng ta vẫn giữ được lòng tôn kính yêu mến đấng đầy quyền năng, nhưng dường như lại bỏ mặc mình quằn quại trong đau khổ? Chúng ta nhớ đến Job và giai đoạn đau thương của cuộc đời ông. Mọi sự đang yên lành, bỗng nhiên tai họa dồn dập đổ xuống, tất cả các bầy súc vật hàng nghìn con, chiên, bò, lừa, lạc đà bị cướp sạch, nhà sập, con cái chết hết. Chính Job lại bị bệnh ung độc, da rẻ nứt nẻ, toàn thân lở lói ngồi trên đống tro, lấy một mảnh sành để gãi mình. Trong tình huống tận cùng như thế, đòn nặng cuối cùng là của chính bà vợ. Bà mắng nhiếc Job ngu, bảo rằng, ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Đó là theo Job chương 2 câu 9. Điều kỳ lạ là trong tình huống đó, Job không vấp phạm, vì tin vào tính tối thượng của Đức Chúa Trời, tin và chấp nhận thẩm quyền tối cao của Ngài trên cuộc đời mình, hoàn toàn phó mình vào trong tay Chúa, không chống đối, không nổi loạn. Chính vì thế đến cuối cùng, Chúa đã ban lại cho ông gấp bội những gì đã mất, nhưng điều lớn nhất là ông được thực sự biết Đức Chúa Trời và trở nên khôn ngoan hơn, thấy được chỗ hèn hạ của mình. Trước tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đó là theo Job chương 42, câu 5, câu 6. Hôm nay, chúng ta cũng có nhiều nỗi khổ trong cuộc đời. Nhưng xin nhớ lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ. Trong anh em, chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng có ai vì làm tín đồ Chúa cứu thế mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn. Thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, câu 15, câu 16 và câu 19. Chúng ta lưu ý đến cách sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên các tội lỗi ở trên. Giết người, trộm cướp, hung ác được đặt chung với tội thầy lay việc người khác. Chúng ta thường khổ vì nhiều lỗi lầm nhỏ, về nhiều chuyện lặt vặt hơn là những chuyện tày đình. Trong lúc đau khổ cùng cực, Anne đã đến với Chúa, trao chút cho Chúa trong lời cầu nguyện. Trong khi đó ngày nay, có một số người đã làm ngược lại. Khi gặp chuyện buồn khổ thì bỏ nhóm, rồi bỏ Chúa. Động cơ khiến Anne cầu nguyện, dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa là vì quá đau khổ. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Đó là theo câu 10. Khi bị thầy tế lễ Hê-li hiểu lầm là say rượu, Anne giải thích, chẳng phải vậy, tôi vốn là người đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giãi bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Đau khổ đã đẩy Anne đến gần Chúa, nhưng như đã nói, có nhiều người trong lúc đau khổ lại oán trách Chúa và tẻ bước, thậm chí quay lưng lại với Ngài. Quên rằng, càng quay lưng lại với Chúa, chúng ta càng đi vào cái bóng đen mênh mông của bản ngã để kết thúc trong thất vọng. Vì chỉ trong Chúa mới có ánh sáng của một giải pháp vĩnh viễn. Anne đến với Chúa vì biết và tin Chúa quyền năng. Biết mình hiếm muộn vì Chúa quên, và nếu Chúa đoái xem và Chúa nhớ lại, thì nan đề của bà sẽ được giải quyết. Lòng tin của Anne đã được thể hiện bằng quyết tâm đến cầu nguyện và dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Anne không ăn vì buồn, nhưng động cơ chính là để bày tỏ quyết tâm đến với Chúa. Sau khi người ta ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli thầy tế lễ đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa đền của Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Anne cầu nguyện thầm, không nói lớn, cho nên thầy tế lễ Heli tưởng bà say rượu. Chi tiết này cho thấy thái độ cầu nguyện thiết tha dốc đổ của Anne. Có bao giờ chúng ta đến cầu nguyện với Chúa trong tâm trạng giống như Anne không? Tiên tri Jeremy ghi lại lời Chúa dạy rằng, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đó là theo Jeremy chương 29 câu 13. Tuy lúc đầu thầy tế lễ Heli hiểu lầm là Anne say rượu, nhưng sau, kết quả thật là tốt đẹp. Câu 17-18 ghi rằng, người nữ lui ra, ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Thái độ cầu nguyện của Anne thể hiện đức tin, cho thấy tìm đến với Chúa là chỗ trông cậy duy nhất và cuối cùng, không còn một nơi nào khác, không còn một lối thoát nào khác, vì ngoài Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm cho bà sinh con được. Nhiều lần chúng ta đã đến với Chúa một cách vô tâm, vô tình, lãnh đạm, mà không chủ ý đến với Chúa với lòng trông đợi. Đến với Chúa, đi nhà thờ, cầu nguyện, thậm chí đọc kinh thánh như một thói quen bất đắc dĩ hay theo truyền thống, mà không đến với Chúa với lòng sung sướng, phấn khích, sùng mộ. Nhiều khi chúng ta đến với bạn bè với tinh thần hăng hái, sốt sắng hơn là đến với Chúa. Đây là thái độ cần phải xem xét lại, cần phải ăn năn sửa đổi. Nếu không, chính nếp sống tôn giáo chán ngắt đó sẽ bóp chết đức tin của chúng ta. Ma quỷ rất quỷ quyệt, sẽ tấn công đời sống đức tin và đời sống cầu nguyện của chúng ta bằng trăm phương nghìn kế, với mục đích là vô hiệu hóa các sinh hoạt thuộc linh như cầu nguyện, đọc kinh thánh, thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Chúa của chúng ta. Chúng ta vẫn thực hành những thói quen đó, nhưng những điều đó không còn tác dụng nữa. Những sinh hoạt đó đã dần dần mất hết sinh khí, chỉ còn lại cái vỏ khô và cứng. Anne chân thành dốc đổ lòng mình ra trước Chúa trong sự cầu nguyện, không chỉ thể hiện trong xúc cảm, nhưng trong một lời hứa nguyện. Lời hứa nguyện của chúng ta không thể liên quan đến xúc cảm vì vô nghĩa, nhưng liên quan đến hành động. Cầu nguyện xưng tội với Chúa mà không kèm theo một lời hứa nguyện ăn năn từ bỏ thì chỉ là dối Chúa, càng thêm tội và càng làm cho mình thêm chai lì, chứ không có ơn ích gì. Chúng ta đã nói đến Anne cầu nguyện, và bây giờ là Anne hứa nguyện. Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Đó là Sa-muên thứ nhất, chương 1, câu 11. Trước hết, Anne xin Chúa đoái xem nỗi sầu khổ của bà, vì nỗi sầu khổ đó rất thật, rất lâu dài và rất lớn. Nhiều khi chúng ta nói với Chúa những nhu cầu tưởng tượng, không có thật hay không thật sự quan trọng. Điểm thứ hai, Anne xin Chúa nhớ đến, không chỉ là để hồi tưởng vì Chúa không quên, nhưng là để xin Chúa hành động, xin Chúa ra tay giải quyết và cứu vớt bà. Thứ ba, Anne xin Chúa ban cho một đứa con. Không phải là con trai con gái gì cũng được, nhưng là con trai với một mục đích rõ ràng bà đã nói trong lời hứa nguyện, là tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Anh nè hứa nguyện dâng đứa con mà Chúa sẽ ban làm người Nasire cho Chúa. Khấn Nasire ít khi nào khấn trọn đời trừ Samuel, Samsung và Giăng Báp-tít. Lời khấn hứa này của anh nè nói lên điều gì về lời cầu xin của bà? Có hai ý ở đây. Thứ nhất là để gỡ gánh nặng đau khổ nhục nhã của số phận hiếm muộn, chấm dứt số phận này và được đổi đời. Thứ hai là để Anne có thể dâng cho Chúa điều lớn nhất Chúa ban. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện trong đó có lời hứa nguyện là sẽ dùng điều Chúa ban để phục vụ Chúa, để dâng vinh hiển cho Chúa không? Nếu có thì xin chúng ta nhớ hoàn nguyện. Anne đã hoàn nguyện như thế nào? Hoàn nguyện không dễ trong trường hợp của Anne. Một người mẹ như Anne sẽ có hàng trăm lý do để trì hoãn hay thay đổi. Thầy tế lễ Heli đã già, ai sẽ chăm sóc Samuel thơ ấu? Đem Samuel 3 tuổi lên ở luôn tại Silo là một quyết định đứt ruột và không một lý trí nào cho phép điều đó. Nhưng Anne đã giữ lời hứa nguyện không phải do bà can đảm, nhưng do đức tin nơi Chúa. Đấng bà không những tin cậy, biết rõ qua kinh nghiệm, nhưng cũng là đấng bà yêu mến, cầu nguyện, khóc lóc với Chúa. Và bây giờ, bà bằng lòng dắt Samuel lên đền thờ để dâng cho Chúa, để con mình làm thầy tế lễ hầu việc Chúa hơn là phụng dưỡng mình. Bà thấy rõ thứ tự ưu tiên ở tại đây. Trong lời cầu nguyện ghi ở đầu sách Samuel thứ nhất chương thứ hai, chúng ta thấy bà biết Chúa rất rõ và đã dâng tất cả vinh quang cho Chúa. Bà biết tất cả là của Chúa, tất cả là do Chúa, cho nên đối với bà, cả cuộc sống của bà là vì Chúa. Nhưng Chúa cũng đã dùng Samuel để ban phước cho cả tuyển dân Israel, một người lãnh đạo chính trực, công bình trong một xã hội rối loạn. Đời sống can đảm và gương cầu nguyện của Samuel đã là một nơi dựa vững chắc cho toàn dân lúc đó. Khi Anne giữ lời khấn nguyện dâng Samuel cho Chúa, bà không mất Samuel nhưng đã được lại bội phần. Giữ lại Samuel, bà sẽ chỉ có một thanh niên bình thường. Nhưng dâng Samuel cho Chúa, cả tuyển dân có một Samuel làm thầy tế lễ, làm quan xét và làm tiên tri, là người đã sức giàu cho hai ông vua đầu tiên trong lịch sử Israel. Xin Chúa giúp chúng ta có thể điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện, để đời sống cầu nguyện của chúng ta không chỉ như thói quen mà sẽ làm nên lịch sử.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.